Ngày 29 tháng 7 năm 1890, 9 giờ tối, tại một ngôi làng nhỏ ở miền Bắc nước Pháp, Van Gogh lê đôi chân nặng trĩu về căn trọ của mình, một tay ôm lấy phần bụng đang rỉ máu. Vừa nhìn thấy ông, chủ trọ liền hỏi thăm ông có ổn không. Van Gogh trả lời khó khăn và đứt quãng. Không, nhưng tôi có... Bỏ dở câu trả lời, Van Gogh tiếp tục leo từng bậc thang lên phòng. Người chủ trọ lại hỏi, Van Gogh liền cho ông ta xem vết thương gần tim và nói: tôi đã cố gắng tự kết liễu đời mình. Người họa sĩ thừa nhận đã tự bắn mình bằng một khẩu súng lục và bất tỉnh. Tuy nhiên, vết thương chưa giết chết được ông. Sau đó, Van Gogh tỉnh dậy, cố gắng tìm khẩu súng nhưng không thấy. Ông đành lê bước về phòng trọ, vật vã trên giường. Hai ngày sau, Van Gogh qua đời. Van Gogh được biết đến thông qua những bức tranh nhiều màu sắc với phong cách độc đáo. Tuy nhiên, đằng sau những bức tranh tươi sáng và đẹp đẽ ấy là những cơn động kinh, loạn trí. Ông mắc bệnh tâm thần và nghiện rượu. Van Gogh chỉ nổi tiếng sau khi đã qua đời. Trên trang web chính thức của Bảo tàng Van Gogh, nơi lưu trữ tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của ông, chỉ cập nhật ngắn gọn về cái chết như sau. Vào ngày 27 tháng 7 năm 1890, tại một cánh đồng gần Uvers, Vincent đã tự bắn vào ngực mình bằng một khẩu súng lục. Hai ngày sau, ông qua đời bên cạnh người anh trai Theodore. Vincent là tên thật của Van Gogh và Theodore là người anh trai thân thiết nhất của ông. Tuy nhiên, dường như kết luận tự sát của Van Gogh không được nhiều người đồng tình. Nó trở thành một chủ đề được giới nghệ thuật quan tâm không kém các bức tranh của ông. Giả thuyết rằng Van Gogh bị giết lần đầu tiên xuất hiện nghiêm túc vào năm 2011 trong một cuốn tiểu sử của hai nhà văn người Mỹ từng đoạt giải Pulitzer, đó là Stephen Nyfeth và Gregory Whitesmith. Có một vài điểm bất hợp lý khiến họ tin rằng danh họa thật sự không tự sát. Đầu tiên là bức thư gửi cho anh trai vào ngày nổ súng, được tìm thấy sau khi ông qua đời. Lời lẽ của bức thư rất lạc quan, thậm chí hân hoan về tương lai. Ông cũng đặt mua thêm sơn vẽ chỉ vài ngày trước khi tự bắn mình. Van Gogh trải qua 29 giờ đau đớn rồi mới qua đời. Không có bản tường thuật nào về vụ nổ súng. Không ai ở thị trấn Auvers nói rằng đã nhìn thấy ông vào ngày hôm đó. Dù đường phố mùa hè rất đông đúc, không ai biết ông lấy khẩu súng đó ở đâu. Điều kỳ lạ nhất là chẳng ai tự tử bằng chỉ một phát súng vào giữa bụng mình. Tại sao ông không bắn thêm phát thứ hai mà lại loạng choạng trở về và chịu đau đớn? Theo hai tác giả trên, người cung cấp thông tin chính cho câu chuyện này là nghệ sĩ đồng nghiệp của Van Gogh, ông Bernard. Người này từng có nhiều bịa đặt trong lá thư lấy lòng một nhà phê bình nghệ thuật về việc Van Gogh từng tự cắt tay trái của mình. Không có hồ sơ nào sót lại ghi nhận về việc điều tra của cảnh sát, ngoài việc cảnh sát đã đặt một câu hỏi mở rằng ông có định tự tử hay không. Van Gogh trả lời lưỡng lự một cách khó hiểu: tôi nghĩ vậy. Vậy sự thật là gì? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần trên VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Mọi người biết đến câu chuyện tự tử của Van Gogh thông qua lời tường thuật của Adeline Ravoux, con gái chủ trọ nơi danh họa sống những ngày cuối đời. Vào năm 1890, khi Van Gogh mất, Adeline mới 13 tuổi. 50 năm sau, vào năm 1953, cô mới bắt đầu kể lại câu chuyện này, chủ yếu là các chi tiết được cha cô tường thuật lại từ nửa thế kỷ trước. Khoảng thời gian quá lâu, cộng thêm một vài tình tiết bị thay đổi nhiều lần, khiến câu chuyện tự tử do Adeline kể không còn đáng tin trong mắt công chúng. Bác sĩ Paul Gachet là người theo dõi bệnh tình của Van Gogh trong suốt quãng thời gian ông sống ở miền Bắc nước Pháp. Tuy bác sĩ không thực hiện những điều trị y tế cho Van Gogh, nhưng ông là một người luôn kể cận, trò chuyện và luôn cổ vũ cho Van Gogh tiếp tục vẽ tranh. Sau khi Van Gogh bị thương, Paul Gachet đã viết thư cho anh trai Theodore Van Gogh. Trong thư, bác sĩ thông báo rằng Vincent đã tự gây thương tích cho mình. 2 tuần sau khi Vincent qua đời, ông viết thư cho Theodore một lần nữa, và lần này ông đã nhắc đến từ tự sát. Bác sĩ Gachet đã kiểm tra vết thương và trò chuyện với Van Gogh. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vết thương do một người khác gây ra, bác sĩ Paul có thể đã phát hiện. Theodore, người anh trai luôn sát cánh bên giường bệnh của Van Gogh 12 tiếng trước khi ông qua đời, tin rằng em trai mình đã tự sát. Trong lá thư Theodore gửi cho vợ mình, ông nói rằng: Trong những lời cuối cùng, Van Gogh đã nói, đây là cách em ấy muốn ra đi. Chỉ mất vài khoảnh khắc và rồi mọi thứ sẽ kết thúc. Vincent Van Gogh đã tìm thấy sự bình yên mà em ấy không thể có được khi còn sống. Trong một bài viết trên trang Art Newspaper, nêu lại sự việc diễn ra 4 tháng trước khi Van Gogh tự cắt đi tay trái của mình, Vincent đã viết cho Theodore rằng: nếu không có anh, em sẽ bị đẩy trở lại con đường tự tử. Và dù em có hèn nhát đến đâu, em cũng sẽ kết thúc ở đó. Vài tháng sau, ông đã cố tự đầu độc mình bằng cách ăn sơn và nhựa thông. Nhưng may mắn thay, ông đã được bác sĩ cứu. Vài ngày sau khi ông hồi phục, tiến sĩ Theophile Peron nói với Theodore rằng ý định tự tử của Vincent đã biến mất. Bản thân danh họa cũng kể lại rằng: bây giờ tôi đang muốn cố gắng khỏe lại, giống như một người từng muốn tự tử, nhưng vì thấy nước quá lạnh nên cố gắng bám vào bờ thêm một lần nữa. Van Gogh chắc chắn là một cá nhân dễ bị tổn thương. Ngoài ra, việc danh họa trải qua một quãng thời gian khó khăn trước khi mất cũng góp phần làm rõ giả thuyết tự tử. Trong suốt sự nghiệp của Van Gogh, Theodore là người bạn tâm giao thân thiết của Van Gogh, người thường xuyên cung cấp tài chính cho em trai của mình. Nhưng khi Theodore kết hôn và có một cậu con trai hồi đầu năm 1890, Vincent bắt đầu lo lắng rằng ông sẽ mất đi sự hỗ trợ tài chính và sự ủng hộ tinh thần từ anh trai. Nhưng Theodore là một người buôn bán tác phẩm ở Paris, vừa mới kết hôn và sau đó có một cậu con trai vào tháng 1 năm 1890. Mặc dù hầu hết thời gian Van Gogh có thể đối phó với những thách thức trong cuộc sống, nhưng ông vẫn buồn bã. Có điều gì đó đẩy ông đến bờ vực. Có lẽ là việc tái phát hiện ra tình trạng tâm thần đột ngột đã khiến ông cắt bỏ đôi tay trái của mình. Đó là những chi tiết khiến các nhà nghiên cứu nghệ thuật tin vào việc danh họa đã tự sát. Thế còn giả thuyết bị giết thì sao? Năm 2011, hai tác giả Stephen Neifeth và Gregory Whitesmith đã viết rằng Van Gogh đã bị bắn vào bụng bởi một cậu bé 16 tuổi tên là René Secretan. René là con trai của một gia đình giàu có ở Paris, thường đến ngôi làng mà Van Gogh ở vào mỗi mùa hè. Lần duy nhất René Secretan công khai nói về Van Gogh là trong một cuộc phỏng vấn được công bố trên tạp chí Exclus Club năm 1957, khi ông 82 tuổi. Trong tâm trí René, Van Gogh là một người đàn ông Hà Lan có phần lập dị. Van Gogh nghiện rượu và thường cãi nhau với người khác bằng thứ tiếng Hà Lan và tiếng Pháp không lưu loát của mình. Đối với một cậu bé 16 tuổi hiếu thắng và có địa vị, Van Gogh như một mục tiêu vô cùng lý tưởng để bắt nạt. Anh ta và bạn bè đã bắt nạt và hành hạ Van Gogh. Người này không thừa nhận bản thân là người đã bắn Van Gogh. Ông chỉ nói rằng Van Gogh đã lấy khẩu súng của ông và tự bắn bản thân mình. Secretan cũng có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng vì ông tuyên bố đã rời ngôi làng vài ngày trước vụ nổ súng. Dù không thể xác minh được lời khai của người này, nhưng phóng viên chuyên về mảng nghệ thuật Martin Bailey cũng lập luận rằng rất hiếm khi một nạn nhân bị người khác bắn trọng thương lại nói rằng mình đã cố tự tử. Ngoài ra, tại sao Secretan lại tự nguyện trả lời phỏng vấn về Van Gogh sau 70 năm nếu ông bị tình nghi là hung thủ? Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, Stephen Neifeth và Gregory Whitesmith đã diễn giải về câu chuyện của René Secretan một cách đầy sống động. Cậu nhóc 16 tuổi hay nghỉ hè ở ngôi làng nhỏ và bắt nạt người mà sau này là danh họa lẫy lừng. René nói rằng cậu đã bắt chước hành vi của thần tượng Will Bill Cody, một nhân vật cậu đã xem trong buổi biểu diễn miền Tây hoang dã ở Paris một năm trước đó. Cậu đã mua một bộ trang phục lưu niệm bao gồm áo da lộn tua rua, mũ cao bồi và một khẩu súng cũ cỡ nhỏ, trông có vẻ đáng sợ nhưng thường xuyên bị kẹt đạn. Khi trả lời phỏng vấn về khẩu súng đó, René đã nói rằng khẩu súng chỉ hoạt động khi nó muốn. Có lẽ định mệnh muốn nó hoạt động vào ngày nó bắn Van Gogh. Bên cạnh đó, theo lời một người phụ nữ sống tại ngôi làng, khi cô nghe được tiếng súng thì Van Gogh ở rất xa cánh đồng lúa mì nơi ông được cho là đã tự tử. Người này kể rằng Van Gogh đang trên đường dẫn đến biệt thự của gia đình Secretan. René Secretan phủ nhận việc bản thân đã bắn chết Van Gogh. Nhưng giả thuyết này không ngừng được phát triển và ngày càng được biết đến rộng rãi hơn. Tuy nhiên, ông cũng cho biết mình đã đưa lại khẩu súng cho lũ trẻ và rời đi vào ngày hôm sau. Đây cũng là một điểm đáng lưu ý. Vì sao mọi người tin vào giả thuyết bị sát hại hơn là tự tử? Theo bài viết trên tạp chí Art Daily vào những năm 1930, nhà sử học nghệ thuật John Reward đã đến ngôi làng Van Gogh từng ở để phỏng vấn người dân bản địa. Reward đã hỏi thăm về tin đồn Van Gogh bị ám sát bởi một cậu bé. Người dân đã kể lại với ông rằng cậu bé đó không bao giờ ra mặt vì sợ bị buộc tội giết người. Van Gogh đã chọn cách bảo vệ những đứa trẻ như một hành động tử vì đạo. Van Gogh đã chào đón cái chết như một phần tất yếu và tin rằng cậu bé đó đã vô tình giúp ông. Vậy nên câu nói nổi tiếng của ông trên giường bệnh đã trở thành huyền thoại: đừng buộc tội ai cả, chính tôi mới là người muốn tự sát. Năm 2013, hai học giả Louis Van Thibault và Theo Medentrop đã công bố một bài đánh giá trên tạp chí nghệ thuật The Burlington của Anh về vết thương của Van Gogh khi tự tử. Dựa vào báo cáo của Paul Jr., con trai vị bác sĩ đã đồng hành cùng Van Gogh trong suốt quãng thời gian cuối đời. Vết thương trên bụng của Van Gogh có một quầng màu nâu và tím bao xung quanh. Theo họ, đó là dấu hiệu cho thấy khẩu súng đã được đặt ở cự ly rất gần và hình thành do lực tác động của viên đạn, cũng như vết bỏng của thuốc súng. Các học giả tin rằng danh họa đã để bụng trần khi phát súng được bắn. Tuy nhiên, tiến sĩ Di Maio, chuyên gia pháp y súng ngắn hàng đầu thế giới, lại có những suy nghĩ khác. Theo ông, vết màu tím không bị ảnh hưởng bởi khoảng cách gần. Đây là tình trạng chảy máu dưới da từ các mạch máu bị viên đạn cắt và thường thấy ở những người sống thêm được một thời gian rồi mới mất. Di Maio kết luận rằng Vincent không thể tự bắn mình. Ông cho biết việc bắn súng vào thời đó rất lộn xộn. Thuốc súng đen sẽ dính khắp tay người bắn, nhưng không có thứ gì tìm thấy trên tay hoặc quần áo của Vincent. Lưu ý đến vị trí kỳ lạ và góc độ của viên đạn đi vào, cũng như mô tả của bác sĩ Gachet về vết thương. Ông Di Maio kết luận là giết người. Phát súng phải được bắn từ khoảng cách 0.6m. Nếu Van Gogh tự bắn mình, trong khi một tay phải giữ áo để lộ ra phần bụng trần, như Van Thibault và Medentrop đã đề cập, thì theo Di Maio, Van Gogh sẽ giữ nòng súng lục cách cơ thể không quá vài inch và có khả năng nòng súng sẽ chạm vào cơ thể. Trong trường hợp đó, sẽ có muội than, hình xăm bột và dấu cháy trên da quanh lỗ đạn. Những dấu hiệu này nếu có sẽ rất rõ ràng, nhưng báo cáo pháp y không hề đề cập đến. Đối với bảo tàng của Van Gogh, nơi lưu trữ những bức tranh cũng như nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của ông, họ không hề bị lung lay trước những giả thuyết về việc ông bị sát hại. Leo Janssen, người phụ trách bảo tàng Van Gogh và là biên tập viên các bức thư của nghệ sĩ, đã cho biết rằng cuốn tiểu sử của hai tác giả người Mỹ là một cuốn sách tuyệt vời, nhưng các chuyên gia nghi ngờ về giả thuyết của các tác giả về cái chết của Van Gogh. Janssen nói, không có bằng chứng nào cả, chúng tôi chỉ biết những gì ông ấy nói và đó là điều mọi người vẫn luôn tin tưởng. Có ý tưởng cho rằng Vincent có thể đã bị giết, dù là do tai nạn hay cố ý, bởi một kẻ thanh niên hèn nhát làm giảm đi vẻ vĩ đại trong hành trình sáng tạo nghệ thuật của ông. Một quan chức bảo tàng Van Gogh đã thừa nhận rằng nguyên nhân cái chết của Van Gogh có tầm quan trọng lớn và những lý do xung quanh nó có thể ảnh hưởng đến cách người khác nhìn nhận về ông và các tác phẩm của ông. Tất cả chỉ là suy đoán và lý thuyết dựa trên những mâu thuẫn mà các nhà nghiên cứu Van Gogh đã biết và bàn luận trong nhiều thế hệ. Dù nguyên nhân cái chết của Van Gogh là tự tử hay bị ngộ sát, thì người đau buồn nhất hẳn là anh trai Theodore của ông. Sau cái chết của Vincent, sức khỏe của Theodore suy giảm cực kỳ nhanh chóng. Ông được đưa vào bệnh viện giữa tháng 10 năm 1890 và vào ngày 25 tháng 1 năm 1891, 6 tháng sau cái chết của Vincent, Theodore qua đời. Vậy theo bạn, nguyên nhân cái chết của Vincent Van Gogh là gì? Podcast giải mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau. What you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free, they would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now.